Nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, đã nhiều tháng qua tôi và quý ông bà anh chị em có dịp chúng ta học từng đoạn trong sách Ma-thi-ơ. Chúng ta đã học sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 14 với chủ đề là đừng sợ khuyên can người có tội, đừng sợ thiếu thốn, đừng sợ sóng gió cuộc đời. Chúng ta cũng đã học qua Ma-thi-ơ đoạn thứ 15 với đề tài là những điều không nên bỏ. Đừng vì truyền khẩu mà bỏ lời Đức Chúa Trời, đừng vì mặc cảm mà bỏ Chúa, đừng vì dư thừa mà bỏ phí. Chúng ta đã học qua Ma-thi-ơ đoạn 16 với chủ đề người theo Chúa Giê-xu. Người theo Chúa Giê-xu phải cẩn thận về tà giáo. Người theo Chúa Giê-xu phải biết Chúa là Đức Chúa, con Đức Chúa Trời hằng sống. Người theo Chúa Giê-xu phải nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Người theo Chúa Giê-xu phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Chúng ta đã học Ma-thi-ơ đoạn thứ 17 với chủ đề giải quyết các nan đề của cuộc sống bằng đức tin trước những vấn đề khó khăn nhất, trước bệnh tật cũng như trước cuộc khủng hoảng tài chánh. Chúng ta đã học Ma-thi-ơ đoạn 18 với chủ đề ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Đó là người có đời sống khiêm nhường, người không gây nên phạm tội, người làm cho kẻ khác hòa thuận, người có lòng tha thứ. Đó là những người lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Chúng ta đã học Ma-thi-ơ đoạn thứ 19 với chủ đề là những việc không nên làm, không nên ly dị, không nên ngăn trở con trẻ đến cùng Chúa, không nên tiếc của với Chúa, không nên tính giá đi theo Chúa. Và gần đây nhất là chúng ta học Ma-thi-ơ đoạn thứ 20 với chủ đề là những quy luật của Chúa Cứu Thế. Quy luật thứ nhất là những kẻ rốt có thể trở nên đầu và những kẻ đầu có thể trở nên rốt. Quy luật thứ hai là ai muốn làm lớn thì làm đầy tớ, ai muốn làm đầu thì làm tôi mọi. Và định luật thứ ba đó là ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì được mở. Và hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta học đến Ma-thi-ơ đoạn thứ 21. Khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, chúng ta sẽ học về những điều Chúa cần với đề tài đó. Trong đoạn Kinh Thánh này rất là dài, từ đoạn câu 1 đến câu 46, cho nên tôi chia làm hai. Và lần này học phân nữa, và lần sau chúng ta sẽ học phân nữa về những điều Chúa cần là những điều gì. Nếu quý ông bà anh chị em đọc Ma-thi-ơ đoạn 21 từ câu 1 cho đến 11 thì điều đầu tiên mà Chúa cần là điều gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là Chúa cần phương tiện để chuyên chở Ngài vào thành Jerusalem. Để vào thành Jerusalem cách công khai và vinh hiển, Đức Chúa Giê-xu cần một phương tiện để đưa vào Ngài vào đó. Mà phương tiện đó là gì? Ngài muốn dùng một con lừa. Làm sao có phương tiện này, thưa quý ông bà anh chị em? Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 1 đến câu 3 thì cho biết rằng vừa khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olivet rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ gửi lừa đi. Nghe lời Chúa phán như vậy, nếu tôi và quý ông bạn xem thì chúng ta nghĩ thế nào? Có lẽ hai môn đồ được sai đi chắc là ngạc nhiên lắm. Họ nhìn Chúa Giê-xu cách lạ lùng, vừa có chút ít nghi ngờ. Làm sao có chuyện như vậy được hỡi Chúa? Sao Chúa không bảo chúng tôi đi mướn hay là đi mượn con lừa của người ta, mà bảo chúng tôi phải đi mà gặp con lừa nào, con lừa mẹ bị cột với con lừa con thì bắt nó mà dẫn về, mà không cần biết chủ đó là ai, không cần hỏi. Họ nói với Chúa Giê-xu, có lẽ họ nói: không được đâu Chúa ơi, làm sao được như vậy? Rủi khi chúng tôi mở con lừa cái và dắt con lừa con đi nữa thì họ tri hô lên bảo chúng tôi là những người ăn trộm ăn cắp, thì chúng tôi phải làm sao? Chắc xấu hổ lắm. Nhưng thưa quý ông bạn xem, khi Chúa bảo họ như vậy thì họ không nghi ngờ gì cả, không đặt câu hỏi và không có nghi vấn. Họ tin theo lời Chúa Giêsu, họ đi. Và quả thật họ đi, họ thấy một con lừa cái bị cột và một con lừa con ở đó, họ liền dẫn đến cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi họ mở dây và dắt lừa đi thì chủ lừa chạy đến la rằng: sao các ông dắt lừa của chúng tôi vậy? Họ trả lời rằng: Chúa cần dùng hai con lừa đó. Chúa cần dùng hai con lừa đó. Nghe như vậy thì ông chủ này không còn la lối nữa, không cản trở nữa và cho đi. Và có lẽ người chủ này đã được mặc khải trước, biết rằng Đức Chúa Giêsu cần có con lừa trong ngày hôm nay để Ngài đi vào trong thành Jerusalem, ở tại đó được để được ta tôn vinh danh Ngài, được vinh hiển. Và ông sẵn sàng làm điều Chúa cần mà không cần hỏi gì cả. Ngày xưa có hai con vật tiêu biểu cho hai điều đặc biệt. Con ngựa tiêu biểu cho sự chiến tranh giặc giả, các tướng lãnh đều cưỡi ngựa, quân lính cũng cưỡi ngựa, vua cũng cưỡi ngựa. Và cái con vật thứ hai đó là con lừa, tiêu biểu cho hòa bình. Và Chúa Giêsu chúng ta là vua, là Chúa, Ngài không dùng ngựa mà Ngài dùng lừa, muốn nói cho dân thành Jerusalem biết rằng Ngài đem sự hòa bình đến cho thành phố này. Để đạt điều này, Ngài cần có một con lừa làm phương tiện để chuyên chở Ngài vào thành Jerusalem. Ngài cần có một người sẵn lòng cho Ngài phương tiện đó. Và cảm tạ ơn Chúa, người chủ con lừa này là người sẵn lòng cho Chúa có phương tiện để vào thành Jerusalem. Ông không thắc mắc, không đòi hỏi gì cả, ông cho hai môn đồ của Chúa dẫn đi. Ngày nay Đức Chúa Giêsu rất cần phương tiện để đem tin lành hằng sống của Chúa đến cho mọi người trên khắp thế giới này. Và nói gần hơn, Chúa đang cần phương tiện để người Việt tin lành của chúng ta đem tin lành đến cho đồng hương Việt Nam ở tại Pháp này, cũng như đem tin lành cứu rỗi của Chúa cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Nếu Chúa cần đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta có sẵn sàng dâng cho Chúa đời sống của mình khi Chúa cần không? Nếu ngày nay Chúa nói với tôi, với ông bà anh chị em rằng: ông ơi, bà ơi, anh ơi, Chúa đang cần anh, anh có sẵn sàng dâng đời sống anh để rao truyền danh của Chúa không, là phương tiện để đưa lời của Chúa đến cho những người khác không? Thì quý ông bà anh chị em sẽ trả lời sao? Sẵn sàng đi hay là chúng ta sẽ đặt câu hỏi? Chúa cũng đang cần con cái của chúng ta giữ phần trong những công tác hầu việc Chúa. Khi nó lớn lên, Chúa muốn kêu gọi nó trong buổi thanh xuân để hầu việc Ngài. Quý ông bà anh chị em sẵn sàng dâng con cái của mình cho Chúa không? Chúa cần tài sản của chúng ta, nhà cửa, xe cộ, xuồng ghe, bò lừa. Chúa đang cần những điều đó để phục vụ danh Ngài. Tôi và quý ông bà anh chị em sẵn sàng hay không? Chúa cần tiền bạc của chúng ta để dâng hiến cho Ngài, để làm công việc của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta có, và Chúa đang cần, chúng ta có sẵn sàng dâng hiến những gì mình có, tiền bạc mình có, để cho công việc của Chúa không? Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, Ngài cho hội thánh tại đây được tồn tại trong suốt 27 năm. Chúng ta có quỹ ban truyền giáo đi ra phát sách và làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta tổ chức các buổi truyền giảng tin lành. Chúa đang cần tôi và quý ông bà anh chị em cả công sức của mình để học về Chúa. Cầu xin Chúa chúng ta thấy nhu cầu cấp bách mà Chúa cần chúng ta, và xin Chúa chúng sẵn sàng dâng cho Chúa. Khi ông chủ lừa sẵn sàng dâng con lừa của mình cho Chúa thì có chuyện gì xảy ra quý ông bà anh chị em biết không? Khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 7 đến câu 9 nói rõ: hai người dắt lừa cái và lừa con rồi làm gì? Trải áo mình trên lưng lừa và nâng Ngài cởi lên. Bây giờ phần nhiều trong đám đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: ha Hosanna, con vua David đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Lạ lùng không thưa quý ông bà anh chị em? Khi Chúa cởi lừa con đi vào trong thành phố Jerusalem, trên đường đi thì dân chúng hai bên đường họp với nhau rất là đông, đông nghẹt. Họ cởi áo của mình trải trên đường để cho lừa của Chúa đi ngang qua. Có người chặt những nhánh cây rải trên đường để cho Chúa đi ngang qua. Rồi có những người cầm những nhành cây lá mà phất phơ để tung hô Chúa Hosanna. Hosanna có nghĩa là gì thưa quý bạn xem? Có nghĩa là hãy cứu ngay. Đây là tiếng kêu mà được chép ở trong Thi Thiên 118 câu 25: Đức Giê-hô-va xin hãy cứu, hãy cứu ngay. Và tiếng la tung hô Hosanna con vua David vang vang dậy cả thành phố. Thật là vinh hiển cho cứu Chúa Giê-xu chúng ta. Nếu ông chủ mà không chịu dâng hai con lừa cho Chúa cần khi Chúa cần thì cảnh tượng đó có lẽ không xảy ra như thế này, phải không thưa quý ông bạn chị em? Nhưng cảm tạ ơn Chúa, người chủ này biết điều Chúa cần và sẵn sàng dâng hiến những điều Chúa cần. Và cảm tạ ơn Chúa, vì vậy mà danh Chúa được vinh hiển. Chúa vào thành Jerusalem như là vị vua được tung hô, vinh hiển vô cùng. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa muốn tôi và đời sống của tôi, quý ông bà anh chị em, làm vinh hiển danh Chúa. Quý ông bà anh chị em có sẵn sàng dâng điều Chúa cần không? Chúa đang cần gì quý ông bà anh chị em chắc biết rồi. Chúng ta sẵn sàng dâng cho Chúa điều Chúa cần không? Và nếu chúng ta sẵn sàng thì thưa quý ông bà, có gì xảy ra, danh Chúa được vinh hiển, Chúa sẽ được tôn vinh ở giữa trần thế này qua đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Đừng để danh của Chúa không được tôn vinh khi chúng ta không sẵn sàng dâng những điều Chúa cần cho Chúa. Xin Chúa ở cùng tôi và quý ông bà anh chị em. Điều Chúa cần thứ hai là gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta đọc Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 12 đến câu 17. Sau khi Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem rồi thì cả thành đều xôn xao nói rằng: người này là ai? Chúng trả lời rằng: ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth xứ Galilee. Sau đó Ngài đi vào trong đền thờ Jerusalem, nơi dân chúng đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết thành đền thờ Jerusalem ngày xưa chia ra làm nhiều khu vực khác nhau. Khu vực ở bên ngoài nhất là hành lang cho người ngoại bang, tức là nơi này là dành cho những người không phải người dân Do Thái. Và tóm lại là người nào cũng thấy vào được, ngay cả người ngoại bang cũng vào được chỗ này. Hành lang kế tiếp là hành lang dành cho phụ nữ người Do Thái. Lối vào hành lang này là cửa đẹp, mọi người Do Thái, người nữ Do Thái đều có thể vào khu vực này để mà thờ phượng Chúa. Và kế đó là hành lang của người Do Thái dành cho đàn ông. Và đi vào hành lang này phải đi qua một cái cổng gọi là cổng Nicanor, một cổng lớn bằng đồng, làm bằng đồng của Corinto rất là đẹp mà rất là nặng. Người ta nói rằng phải có 20 người có thể mở được cái cổng này. Rồi kế đó nữa là hành lang của thầy tế lễ. Chỉ có những thầy tế lễ mới được vào trong hành lang này. Nơi đây có bàn thờ rất lớn để dâng của lễ thiêu, rồi có bàn thờ song hương, rồi có một giá đèn bảy ngọn, có bánh trần thiết và chậu rửa bằng đồng ở tại đó. Và sau chót hết là nơi chi thánh. Chỗ đó chỉ có thầy tế lễ một năm, thầy đại cảm một năm vào một lần mà thôi, mà khi vào phải mang huyết để rưới, mà không có thì không vào được, có thể chết. Vậy là khu vực đầu tiên ở trong hành lang của nhà thờ, đền thờ này là khu vực cho những người ngoại bang mà Chúa Giê-xu bước vào, ngay cái khu vực đó. Khu vực này ai cũng thể vào được, cho nên người ta dùng nơi này để mà đổi bạc, để buôn bán những con vật để làm tế lễ cho những người khách thập phương đi đến hành hương. Đây là cái ý kiến rất là tốt của các thầy tế lễ, giúp cho những người ở xa không thể đem nào là bồ câu hay là đem theo chim cu hoặc là đem những con chiên để làm tế lễ. Từ xa hàng dặm dặm làm sao có thể dẫn những cái con vật đó đi theo, họ đi tay không. Và đến đền thờ thì có sẵn buôn bán cả. Ở tại đó thì người ta đổi tiền, người ta bán chim bồ câu, rồi chúng ta họ bán cả chiên để dâng tế lễ nữa. Nhưng mà có một điều là những người buôn bán này là những người vụ lợi, không thương xót những kẻ hành hương gì cả. Cái con bồ câu mà ở bên ngoài bán chừng 4-5 cắt mà thôi thì ở đây bán tới là gần 1 đồng 75 xu vân vân. Rồi những con chiên thì bán rất là nặng, đổi tiền cũng cắt cổ. Và những người thì không muốn mua mắc tiền, họ đem theo. Nhưng mà những người này buôn bán hay là những thầy tế lễ ngăn trở không cho đem vào, vì nói rằng những con vật mà họ đem theo đó chưa có xét có tỳ vết hay không. Cho nên họ từ chối, đến nỗi cho có nhiều người bị khốn đốn khi đến đền thờ dâng cho Chúa. Vì vậy khi Chúa Giêsu vào trong khu vực này, Ngài thấy cái cảnh buôn bán xiết cổ như vậy, Ngài làm gì? Thưa quý bạn xem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của người đổ bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng: có lời chép rằng nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Ngài lấy roi, Ngài đuổi hết những người đó ra. Ngài không muốn thấy đền thờ của Đức Chúa Trời trở thành một ổ trộm cướp, một nơi buôn bán không thanh sạch, một nơi mà bị vụ lợi giữa những người buôn bán với thầy tế lễ. Ngài bển roi đánh, đuổi ra, đổ bàn hết. Lạ lùng không, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu vừa vào thành Jerusalem, Ngài đã làm điều đó. Mục đích của Ngài là gì? Ngài muốn thấy đền thờ của Chúa Trời là một nhà thờ, một đền thờ thánh sạch, thiêng liêng, để cho những người nào vào đó hưởng được sự bình an, vui thỏa và phước hạnh, không đến đó để mà bị mất tiền một cách oan ức rồi phàn nàn mất phước. Ngài muốn đền thờ của Chúa phải là một đền thờ trong sạch, vì vậy mà Ngài mới đuổi những người này ra khỏi nơi buôn bán của họ. Chúng ta biết lời Chúa phán gì về chúng ta không, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16, đoạn 6 câu 19 và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 11 thì nói gì? Chúa nói rằng thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh ngự. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh ngự. Vì vậy khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta không có làm bàn thờ bằng đồng bằng bạc treo trên tường hay là để trước cửa nhà. Bởi bàn thờ đó là bàn thờ vật chất mà Chúa muốn gửi vào đền thờ trong lòng của chúng ta mà thôi. Vì vậy chúng ta người tin lành không có bàn thờ là vậy đó. Chúa muốn dùng bàn thờ chúng ta, nhưng Chúa ngự vào đền thờ của chúng ta, Ngài muốn đền thờ của chúng ta phải như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Phải là nơi trong sạch, không phải là nơi trộm cướp. Có nghĩa là gì? Chúng ta đem tất cả những vật ô uế trong đời sống của mình, tham lam, ích kỷ, ghen ghét, hận thù ở trong lòng của mình như là một cái ổ trộm cướp tại đó. Chúa không muốn ngự vào trong đó đâu. Nếu trong lòng của chúng ta mà chưa dọn sạch thì Chúa chắc chắn là Ngài sẽ lật bàn như là Ngài đã vào trong thành Jerusalem khi xưa vậy. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, là con của Chúa, chúng ta phải quý trọng thân thể của mình, vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh ngự. Chúng ta phải đuổi đi tất cả những gì không đẹp ý Chúa ra khỏi lòng của chúng ta. Nếu những điều đó có trong lòng chúng ta thật sự thì chúng ta phải nói với Chúa những lời ăn năn thống hối, xin Ngài giải cứu chúng ta, để chúng ta dọn sạch lòng mình để sẵn sàng cho Chúa ngự. Và khi Chúa ngự trong đời sống của chúng ta thì phước hạnh sẽ đến với chúng ta đầy dẫy, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu đời sống con của Chúa mà không có Chúa ngự trị trong cuộc đời thì cái gì xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Đời sống chúng ta chẳng khác nào như người thế gian mà thôi. Chúng ta cũng tham lam, ích kỷ, hận thù và ghen ghét. Cả cuộc đời của chúng ta không thể nào an tịnh được, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy xin Chúa cho tôi và mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta dọn thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời cho thánh sạch. Hãy nhờ cậy Chúa loại bỏ tất cả những gì không đẹp ý Chúa ra khỏi đền thờ đó, để chúng ta được Chúa ban cho quyền năng vui thỏa trong ơn của Chúa. Và khi Chúa Giêsu đã dọn sạch đền thờ, có gì xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh chép rằng Nghe có những người bây giờ những kẻ mù và kẻ què đến cùng Ngài trong đền thờ, Ngài chữa lành cho những người đó. Rồi gì nữa? Các con trẻ reo lên trong đền thờ rằng Hosanna con vua David, tiếng hát vang dội lên. Quý bà anh chị em thấy không? Khi đền thờ được dọn sạch rồi thì quyền năng của Chúa sẽ đến và những người bệnh hoạn đến với Chúa, Ngài chữa lành tất cả. Rồi tiếng reo lên vui mừng ở trong đền thờ của Chúa, Hosanna con vua David, cảm tạ ơn Chúa. Nếu tôi và quý bạn cha em có Chúa ngự trị trong cuộc đời thánh sạch của mình thì cuộc đời của chúng ta sẽ thỏa vui và chúng ta nghe tiếng lòng của chúng ta tung hô Chúa, ca ngợi Chúa. Đời sống chúng ta là bài ca ca ngợi Chúa, và ngay cả những xấu xa nhất trong cuộc đời, bệnh tật trong đời sống của chúng ta, Chúa quyền năng sẽ đuổi tống ra tất cả. Ngài sẽ gìn giữ chúng ta trong năng quyền của Ngài. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy điều Chúa cần là Chúa cần một đời sống thánh sạch, một đền thờ, thân thể của chúng ta trong sạch trước mặt Chúa. Điều mà Chúa cần thứ ba, từ câu thứ 18 đến câu 22 là gì thưa quý bạn xem? Chúa cần một đời sống kết quả hay là một đời sống sanh phong trai? Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 17 chép rằng sau khi Chúa đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ, và sau khi Ngài nói chuyện với những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, thì Chúa Giê-xu làm gì? Ngài bỏ họ để đi ra khỏi thành mà đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm tại đó. Rồi Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 18 đến câu 19 thì nói gì? Sáng hôm sau Ngài từ Bê-tha-ni đi lên thành Giê-ru-sa-lem trở lại. Trên đường đi thì có lẽ buổi sáng thì Ngài chưa ăn sáng, Ngài bị đói. Ngài muốn tìm cái gì để ăn, và Ngài thấy đằng xa có một cây vả. Cây vả rất là xanh tươi, lá xanh tươi sùm. Ngài biết rằng cây vả mà có lá như vậy đó thì có trái cặp theo ở trong đó. Ở tại Do Thái người ta trồng vả nhiều lắm, và cây vả trước tiên là trồng lấy bóng mát, và sau đó là lấy trái để mà ăn. Có ăn nếu mà nhiều quá người ta làm cả trái khô, trái vả khô như bán ở bên Pháp, chúng ta có thể ăn nhiều. Cây vả tượng trưng cho sự hòa bình. Những người mà ngồi ở dưới cây vả là cái Kinh Thánh mô tả như là cái cảnh hòa bình đã diễn ra. Cây vả mỗi lần vào đầu năm đó thì bắt đầu ra những cái nụ, cái bông, rồi ra trái, chưa có lá nhiều. Và khi mà cái trái lớn lên rồi đó thì lá giả bắt đầu mọc lên, mọc lên. Khi mà lá giả mọc lên sum xuê rồi đó thì ở những cái nách lá có nhiều cái trái giả có thể ăn được. Và khi Chúa Giê-xu thấy cái cây giả này có lá sum xuê thì Ngài đến để tìm trái giả đem ăn, nhưng mà không có trái. Ngài bèn quở cây giả này thì cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Tức thì cây giả này bị héo và chết, bị khô đi. Lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Tại sao vậy? Chúa quở một tiếng thì quyền năng của Ngài làm cho cây giả này bị khô, héo ngay, bị khô đi ngay. Điều này nói lên cho tôi và quý ông bà anh chị em bài học gì? Chúa đang cần một đời sống có sanh bông trái, một đời sống kết quả. Cây vả không sanh bông trái để cho người ta ăn được thì cây vả đó đáng phải bị vũ xả. Nếu tôi và quý bạn xem là con ai của Chúa mà chúng ta không sanh bông trái cho Chúa, nếu Chúa đang đến giờ này mà tìm trong đời sống chúng ta coi có bông trái nào không, thì thưa quý bạn xem Chúa sẽ nói gì với chúng ta? Có nhiều người hỏi rằng trái gì trong đời sống chúng ta là những người theo Chúa? Ở trong Galati đoạn 5 câu 22 cho chúng ta biết ở trong Chúa có những trái được sanh ra. Câu đó chép rằng nhưng trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Khi Chúa ngự trị vào cuộc đời của chúng ta, quyền năng của Ngài biến đổi đời sống chúng ta, đổi mới. Và từ trong đổi mới đó chúng ta sanh những bông trái thiêng liêng cho Ngài. yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Tôi và quý ông bà anh chị em có trái yêu thương chưa? Tôi và quý ông bà anh chị em có trái vui mừng chưa? Tôi và quý ông bà anh chị em có trái bình an chưa? Hay là cứ lo sợ? Chúng ta có trái nhịn nhục, có trái nhân từ, có trái hiền lành, có trái trung tín, có trái mềm mại và tiết độ chưa? Đây là đời sống của một con cái thật sự đã được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Người nào tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của mình thì Thánh Linh liền đến trên cuộc đời của người ấy, biến đổi cuộc đời của người ấy, và từ trong cuộc đời đó sanh ra những cái bông trái mà ai cũng có thể thấy được. Nhìn vào một con cái của Chúa, người ta thấy thật là con cái của Chúa khi người đó yêu thương, yêu thương nhau, yêu thương anh em của mình, yêu thương đồng loại của mình. Nhìn vào con cái của Chúa thì người ta thấy con cái của Chúa sẽ vui mừng trước những cảnh thử thách, đau khổ, nhưng mà họ vẫn vui mừng ca ngợi ơn Chúa. Và đó là bông trái mà không phải là người nào cũng có được, chỉ có những người thật sự có Chúa mà thôi. Nhìn vào con cái của Chúa sao người ta lo lắng, người ta sợ sợ trước những khủng hoảng của tài chánh, trước của những khủng bố, những chiến tranh, người ta sợ lắm, nhưng mà con cái Chúa có bình an. Rồi đồng thời có lòng nhân từ, đời sống hiền lành, sống đời trung tín, mềm mại và tiết độ, không ăn chơi xả láng như những người khác. Và đó là những bông trái trong đời sống của con cái của Chúa. Chúa muốn thấy trong đời sống chúng ta có những bông trái đó. Chúa cần những bông trái đó sanh ra trong đời sống của chúng ta. Và nếu là con cái của Chúa mà chúng ta không sanh được bông trái đó thì thưa quý bạn, cha em hãy coi lại mình, coi thật sự mình có tin Chúa hay không. Bởi vì ai tin Chúa thì có quyền năng của Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc đời của người đó. Thánh Linh sẽ làm việc đó cho chúng ta. Biết bao nhiêu cuộc đời chỉ có lá sum xê, có hình thức bên ngoài, nhưng thật sự bên trong không có trái của Chúa Thánh Linh thể hiện. Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có sức sống mới của Chúa, từ nơi Chúa để sanh ra bông trái. Vì vậy mà ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 2 chép rằng: trong khi ngươi cầu nguyện, khi cầu nguyện các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thải đều được cả. Ngay bảo cây giả khô đi cũng được, hay là bảo cái núi này cất mình quăng xuống biển cũng có thể được, như câu 21 đã nói. Nếu tôi và quý bạn chân thấy rằng đời sống của mình chưa có bông trái, hãy cầu nguyện đi. Chúa hứa rằng xin điều gì cũng được cả. Hãy xin đi để bông trái trong đời sống của chúng ta được thể hiện. Thưa quý ông bà, anh chị em, khúc kinh thánh chúng ta học ở đây hôm nay, những điều Chúa cần trong đời sống của chúng ta, Chúa cần gì? Chúa cần phương tiện để đem danh Chúa ra, để danh Ngài được vinh hiển. Chúa cần một đền thờ, thân thể của chúng ta trong sạch, thánh khiết, để Chúa ngự vào và danh Chúa cũng được tôn cao và quyền năng của Chúa được thể hiện. Chúa đang cần đời sống của chúng ta sanh bông trái thánh linh cho Chúa. Quý ông bà anh chị em hãy rờ lòng tự hỏi mình: Chúa ơi, trái thánh linh có sanh ra trong lòng của tôi, có lòng con của chưa? Nếu chưa, hãy cầu nguyện đi. Chúa hứa rằng trong khi cầu nguyện, ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ thì đều được cả. Hãy cầu nguyện đi thì cuộc đời của chúng ta sẽ sanh bông trái đầy dẫy. Hãy đến với Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên để cầu nguyện.